có những niềm riêng.
Nhã Quyên và Dư Khang xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Và Nhã Quyên xin chào Dư Khang.
Dư Khang xin gửi lời chào đến với Nhã Quyên cũng như là gửi lời chào đến với nghệ sĩ Bích Ti. Kính thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ nghe cô chia sẻ những cái thư mà quý vị thính giả theo dõi chương trình gửi về cho cô và sẽ đọc lên trong chương trình này. Quý vị nghe đài, quý vị có những cái phần suy nghĩ như thế nào và cái suy nghĩ của quý vị ra sao về vấn đề này, quý vị gọi vào để cùng chia sẻ cái quan điểm của mình, giúp cho cái vị thính giả mà gửi thư cho chúng ta đó có những cái nhìn hoặc là có những cái giải quyết nào đó nó tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Dư Khang xin gửi lời chào đến với cô Bích Ti.
Cô Bích Ti xin mến chào Dư Khang và cô Bích Ti mến chào Nhã Quyên và cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Cali này trời rất là đẹp, có 75-76 độ thôi. Nắng rất là trong và trời thật sự bên Cali này nhiều khi cái trời nó cũng mây mù nhiều lắm, nhưng mà bữa nay thì phải nói là cái bầu trời rất là trong xanh. Còn bên đó thì sao hả mấy em?
Dạ vâng, ở bên này thì trời thì cũng nắng đẹp, ở bên ngoài thì nhiệt độ cao nhất thì khoảng 60-65 thôi cô, hình ra nó cũng khá, phải nói là cái thời tiết cũng rất là thú vị, rất là đẹp để đi ra ngoài. Nhưng mà cũng rất là nhiều người sợ đi ra ngoài thì vì mùa bên này thì Dư Khang nghĩ là Cali thì không nhiều, nhưng mà bên Texas bên đây thì hoa cỏ bông phấn nó cũng nhiều, hình ra dễ bị dị ứng.
Đúng như vậy đó, những cái trời mà lúc nào mà đẹp đẹp thì lại có một số người bị dị ứng về những cái hoa đó, nó bay khắp trời đó. Nhưng mà được cái là cái số người dị ứng ở bên Cali này cô không có nhìn thấy nhiều đâu, bởi vì cô làm cho bệnh viện ấy, cô nhìn có những người mà bị đau nhiều về những cái bệnh cúm thì có nhiều, nhưng mà về dị ứng thì cũng ít lắm.
Dạ
đó
vâng.
Thì đỡ. Cô không biết bên đó có sôi nổi vì những cái cuộc chuyện này chuyện kia hay là không, nhưng mà bên Cali này lúc nào cũng có chuyện sôi nổi hết, nhưng mà cô nói hết ngày cũng không hết được.
Dạ vâng.
Không, nhưng mà giờ Dư Khang nói gì nói cho cô nghe đi coi.
Dạ, ở bên đây thì nói chung thì cuộc sống của người Việt của mình ở, tại vì Dư Khang ở đây thì nó cũng gần cái khu người Việt, ở đây thì cũng có gần những cái chợ người Việt, thì nói chung thì thấy cuộc sống nó cũng êm đềm. Dư Khang nghĩ là Dallas là một trong những cái thành phố mà Dư Khang thấy là thích hợp cho mình sống. Có lẽ là nói là ở đâu thì quen đó thôi, chứ không phải nào mà giống như bây giờ nói ngược lại, như cô thì cô cảm thấy là, cô Betty cảm thấy là Cali cô sống đó quen rồi, cô cảm thấy Cali vui hơn, qua Dallas ở thì cô cảm thấy buồn. Nhưng mà ngược lại như Dư Khang thấy là qua Cali thăm bạn bè, đi ăn đi uống, Dư Khang nghĩ mình ở đây thì chắc mình đi chơi được, nhưng mà qua đây sống chắc mình sống không nổi, thì vì đóng thuế nó có nhiều loại thuế quá, không những thuế liên bang mà còn thuế của tiểu bang nữa. Rồi xong rồi Dư Khang nhớ là mỗi lần đi qua Cali chơi đó thì đi mua nước, ví dụ như là vào Walmart, Dư Khang mua những cái nước uống đó thì họ lại phải trạc mình cái tiền, gọi là cái dạng như là cái tiền recycle nữa. Còn trong khi đó thì bên Dallas này thì không có. Thì nói mới thấy là sao Cali nó đắt đỏ quá, ngập mà mướn xe chạy đi chơi đổ xăng nó cũng mắc hơn nữa. Thành ra cái mình về mình nghĩ lại thôi, ở Dallas mình chắc nó tốt hơn.
Không phải đâu, Dư Khang nói vậy là hơi nghĩ lầm cho cô Victy đó. Thưa quý thính giả là như thế này này, Victy qua đây 41 năm rồi, từ năm 75 đến giờ đó, không biết có người nào có đi nhiều bằng gia đình Victy hay là không, nhưng mà chính Victy thấy là Victy đi rất là nhiều tiểu bang, mà mỗi lần đi thì phải bầu đoàn thi tử lách thách, vợ chồng con cái kéo cái du hôn đi, bởi vì cái công ăn nghề nghiệp đó, thành ra là phải mua bên ngoài à. Cali xong rồi đầu tiên là ở North Carolina, rồi xong đến Cali lấy chồng qua Cali xong rồi lại mua qua Philadelphia xong rồi hết Philadelphia vài năm rồi đến qua New York, New York xong rồi vài năm nữa thì lại đổi về Oklahoma. Và cuối cùng thì lại về hưu lại bên California.
Nhưng mà khi mà đi nhiều như vậy thì cô cảm thấy là ở cái thành phố nào hay là ở cái tiểu bang nào mà đó giờ cô travel như vậy, cô thấy nó đẹp, cô thích là được sống ở nơi đó. Tại vì tất nhiên là ở đâu thì mình quen đó rồi, có thể là do cái Cali là cái cũng là những cái nơi mà mình có thể là mình qua đầu tiên rồi, bây giờ mình mọi thứ nó cũng quen rồi thì cô đi đâu thì cũng trở về Cali ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà xét những cái chỗ nào thì cô cảm thấy là cô thích hơn?
Thế này này, hồi đó mình còn trẻ đó thì mình cái đầu óc của mình nó cũng hăng hái lắm, không thấy mệt nhọc đó. Thì hồi đó mình lo công ăn việc làm, thành ra là mình cái vấn đề là chồng đi đâu thì mình theo đó. Thành ra hai vợ chồng cũng còn trẻ thời đó, cũng còn trẻ tuổi, thành ra là hăng hái đi thì mình có gia đình, thành ra mình vui với cái gia đình của mình, cái gia đình nhỏ bé đó, về công ăn việc làm với con cái nó làm gắn ngợp cái cuộc sống mình. Thì mình thấy ở đâu mình quá chết đó thì cũng thấy vui, cái ở đâu mình đi thấy là cũng có vui, mà cũng có cái sự tự nhiên mình làm cái cho nó vui cho đời sống của mình. Tết nhất chẳng hạn mình cũng có tạo ra Tết nhất để cho con cháu của mình, con cái mình nó theo. Rồi đó là cổ truyền của Việt Nam, còn theo Mỹ thì có những cái ngày Tết, ngày lễ Halloween gì đó thì mình cũng nhập chung với cái đời sống của Mỹ. Thì ra cô thấy là cô thấy cái thành phố, mỗi thành phố nó có một cái hay riêng của nó. New York nó lạnh, thật lạnh vậy đó, nhưng mà nó có cái rất là cái nó cũng có cái vui của nó, có cái đẹp của nó nữa. Thì ra là bây giờ thật sự ra là Oklahoma cũng vậy đó. Bích Thi ở Oklahoma, Bích Thi thấy cái vui trong cộng đồng, cái đó là cái niềm vui. Và khí hậu cũng không có bết lắm, mà xuống Dallas, Bích Thi có người cô ở dưới Dallas, Bích Thi thường xuống Dallas chơi ở dưới Dallas nữa, hồi bên Oklahoma đó. Thì thấy thành phố Dallas cũng rất là dễ thương và cũng rất là hiền hòa nữa.
Dạ vâng.
Thành ra đối với cô Bích Thi thì khi mà trở về cuối cùng đấy thì bởi vì bố mẹ ở bên hai bên nội ngoại ở bên Cali, thành ra cô Bích Thi phải lấy cái license hành nghề ở bên Cali. Rồi mình nghĩ mình về bên này là coi như là ở gần cả hai bên bố mẹ chồng với bố mẹ ruột của mình. Đó là lý do tại sao mà cô Bích Thi phải về bên Cali ở. Chứ thật sự đối cho Bích Thi ở đâu, Bích Thi thấy cũng vui là được. Nếu mà mình thấy gia đình của mình, trong cái gia đình của mình, mình có cái hạnh phúc là một này, xong rồi mình adjust được với cái đời sống của ở nơi đó, thì thật ra Bích Thi thấy cũng không có gì trở ngại đối với Bích Thi cả.
Dạ. Dạ cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị vừa rồi của cô Bích Thi. Nhiều khi mình ở, Nhã Quyên cũng từng ở nhiều tiểu bang thì mới đầu thì mình hơi bỡ ngỡ với những cái chỗ ví dụ như là đường xá, nhưng mà ở Hoa Kỳ này có một cái hay này, mình nhìn ở đâu nó cái cách khi mà họ build nhà cửa hay là đường xá, nhất là đường xá thì họ có những cái luật lệ theo DOT rồi, cho nên mình tới những cái vùng dù có những cái tiểu bang khác thì nó cũng giống nhau. Cảm ơn cô một lần nữa, và không biết là ngày hôm nay cô Betty có những cái lá thư nào chia sẻ đến quý vị khán giả không?
Chia sẻ đúng không?
Dạ.
Đúng rồi, hôm nào vậy cô Betty cũng muốn tán mạng một vài đôi lời trước khi chúng ta có vào cái chương trình chính của chúng ta. Hôm nay Betty có một cái lá thư rất là đặc biệt từ bên Việt Nam gửi qua. Lá thư này nó hơi dài, thành ra Betty cũng skip một vài đoạn và để đọc lên cho quý vị, để cho chúng ta có thể nắm được cái ý chính của cái lá thư này. Cái vị thính giả này vẫn thường coi vào trong Internet và coi cái chương trình của chúng ta, nghe cái chương trình của chúng ta qua Internet bên trên toàn cầu đó. Thì thành ra là có nhiều cô vị nghĩa là download lại cái chương trình của chúng ta và nghe lại ở bên đó, ở khắp nơi. Thành ra là bữa nay chị có cái lá thư này cũng của cô Chi. Cô Chi đã gửi qua cho chúng ta như thế này. Thưa cô Bích Ti, cháu xin làm phiền cô về cái những lời tâm sự của cháu sau đây. Cháu xin tóm tắt lại và mong cô dành thời giờ cho cháu. Mà cô đọc cái lá thư khá dài của cháu. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Thưa cô, sau đám cưới đúng 2 tuần lễ thì mẹ chồng cháu gọi cháu vào trong phòng bà. Thì cháu vừa ngồi xuống thì bà đã nói ngay: con lột đồ cưới ra đưa đây cho mẹ giữ cho. Thời buổi bây giờ trộm cướp như rươi, đeo vòng vàng chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi. Vậy là cháu ngoan ngoãn lột đôi bông, vòng, dây chuyền, nhẫn vàng và đưa hết cho mẹ chồng cháu giữ. Cháu chỉ giữ lại có chiếc nhẫn cưới vàng 18 carat mà thôi. Cháu không phải là con dâu trưởng, cũng không phải là con dâu út, nên trách nhiệm trong nhà cũng không nặng nề lắm. Sống chung với gia đình chồng giàu có, mọi việc đã có người làm lo hết. Công việc của cháu là chỉ có nấu nước pha trà, cà phê cho bố chồng mỗi sáng, mỗi tối, thì ủi quần áo cho cả nhà. Chủ nhật rảnh thì đi chợ với chị dâu lớn, nhưng nhiệm vụ cũng chỉ là xách giỏ cho chị, chứ cháu cũng không can dự vào chuyện mua bán hay lựa chọn thức ăn cho gia đình. Trong số 4 cô con dâu của nhà chồng thì cháu thuộc loại thấp kém nhất, bởi ba má cháu tuy là giáo viên nhưng gốc người nông dân. Hồi mới về coi mắt cháu, ba mẹ chồng tương lai có vẻ không bằng lòng. Thậm chí khi cháu bưng nước ra mời, chỉ có bố chồng cháu uống, còn ly của mẹ chồng cháu thì vẫn còn nguyên cho tới lúc họ ra về. Sau bữa đó, ba cháu có nói là cháu đi kiếm người chồng khác có được không? Nếu làm dâu cái nhà này, nó cháu sẽ không được sung sướng gì đâu. Ba cháu nói vậy là vì thấy mẹ chồng tương lai của cháu đeo vòng vàng đầy người và thái độ khinh người của bà. Nhưng cháu kiếm đâu ra được người khác bây giờ, trong khi cháu và Tê đã yêu nhau suốt 5 năm. Chứ không tách rời được chúng cháu, ba cháu buồn rầu nói là thôi thì đành vậy, chứ biết sao bây giờ. Con về bên đó, dáng liệu bề ăn ở, làm dâu nhà giàu khó lắm nghe con. Cháu không hình dung được hết cái sự khó khi về làm dâu nhà giàu, bởi cháu chỉ đơn giản nghĩ rằng cháu đã có công ăn việc làm ổn định, không ăn bám nhà chồng thì chẳng việc gì phải lo. Ở quê cháu, mọi người đồn rằng ba má cháu gả con trúng cái mỏ vàng, đồ nữ trang xính lễ nặng cả ký. Những lời thiên hạ đồn đoán có cái đúng, có cái sai, nhưng ba má cháu làm thinh, không nói tới nó lui làm gì. Và cái chuyện làm dâu nhà giàu khó lắm đầu tiên mà cháu đối mặt chính là việc mẹ chồng cháu bắt lột hết nữ trang đưa lại cho bà giữ cất. Mấy chị bạn đồng nghiệp ở sở, sau đó là bà con quê nhà cứ sầm sì bàn tán mỗi khi cháu về bên nhà mà trên người chẳng có phân vàng nào. Cháu nói với Tê thì anh gạt đi, mẹ cất đó, còn đó em đừng có bận tâm làm gì cả. Bắn đi một thời gian khá lâu, cháu cố gắng chẳng bận tâm làm gì như lời chồng cháu dặn. Nhưng khổ nỗi, mỗi khi về thăm nhà, mấy dì mấy cô của cháu lại thắc mắc. Ba má cháu cũng có vẻ không vui. Họ không vui vì nghĩ rằng nhà chồng không tôn trọng mình, không thương con mình, chứ không phải ham hố bạc vàng gì cả. Cháu biết vậy nhưng không lẽ lại đi nói xấu nhà chồng, đành phải an ủi cha mẹ, cũng là tự an ủi mình. Bây giờ ra đường đeo vòng vàng chẳng khác nào làm mồi cho cướp. Mẹ chồng giữ dùm Âu cũng là giữ cho mình an toàn. Cuộc hôn nhân của chúng cháu hạnh phúc được 3 năm đầu, cháu có một đứa con gái. Sau đó cháu phát hiện chồng cháu có quan hệ tình cảm với một cô bạn làm chung công ty. Chuyện đến tai mẹ chồng cháu, bà kêu cháu vào phòng căn dặn. Đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường, từ từ rồi nó cũng chán mà quay về. Con đừng có ngu mà làm lớn chuyện. Đến nước này thì cháu chỉ còn biết khóc. Cháu đến cơ quan làm việc với cặp mắt sưng vù, ai hỏi tới là khóc. Đến nỗi mấy anh chị làm chung bực mình ở với cháu. Họ đi đòi đánh ghen dùm cho cháu, nhưng mà cháu nói không được, cháu không muốn đánh ghen. Có lẽ vì thấy tội nghiệp cháu quá nên mấy chị bạn tìm hiểu rồi đón đường dằn mặt cô gái kia. Chuyện đến tai Tê, tối đó thì anh đùng đùng lôi cháu vào phòng đóng chặt cửa lại. Một trận đòn mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cháu chưa bao giờ hình dung mình sẽ phải gánh chịu. Vừa đánh cháu, Tê vừa gầm gừ, đánh cho mày chết, để mày biết sống trong nhà này thì phải biết khôn phép, biết lễ nghĩa. Cháu từng từng nhìn Tê, người chồng đầu ấp tay gối của cháu đó sao, người đàn ông mà cháu đã yêu 5 năm trước khi cưới đó sao. Hóa ra để hiểu về một con người hoàn toàn không có đơn giản. Sau đó cháu ẵm con bò về cha mẹ được hơn 1 tháng thì mẹ chồng cháu xuống rước cháu về. Bà bảo thôi thì con dạy cái mang, con bỏ qua cho nó đi, về trên đó rồi mẹ cho tiền mua nhà ta ở riêng. Cháu nghĩ sống chung với cả nhà mà anh còn đánh cháu như vậy, ra riêng rồi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nói vậy, cháu về lại nhà chồng, thời gian đầu Tê có vẻ ăn năn hối hận, đi làm xong rồi về nhà. Tuy vậy hình như anh cũng mắc cỡ với cháu nên chuyện vợ chồng không được như trước nữa. Cho đến một ngày, cháu thấy mọi người trong nhà rộn rịp, chuẩn bị tiệc tùng. Cháu lấy làm lạ vì hôm đó không phải giỗ gì cả, mà cũng phải sinh nhật hay lễ lạc gì mà sao lại sắp sửa mọi thứ y như là đám đầy tháng thôi thôi, vì có xôi chè, có heo quay. Cháu hỏi thì ai cũng né tránh trả lời. Cuối cùng thì cháu cũng biết cái tiệc hôm đó là đầy tháng đứa con riêng của T với người phụ nữ kia. Đó là một đứa con trai kháu khỉnh. Cháu điếm hồn, té ra là vậy. Cô ta đã sinh cho T một đứa con trai, trong khi con cháu lại là con gái. Chính vì vậy mà họ đã xuống nước làm lành với cháu để cháu cho qua, đừng làm lớn chuyện. Trời ơi, sao lại nỡ đối xử với cháu tàn nhẫn như vậy? Cháu quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Trước khi nộp đơn ra tòa, cháu có nói riêng với ba mẹ chồng. Con muốn mẹ trả lại cho con số nữ trang mà mẹ giữ của con. Mẹ chồng cháu bực bội, nói, ai nói là của cô vậy? Cháu vẫn nói nhẹ nhàng những thứ đó ba mẹ cho con, có bà con hay họ chứng kiến. Ba chồng tôi im lặng, ba chồng cháu im lặng trong khi bà mẹ chồng cháu ra điều kiện. Nếu cô thôi thằng T mà để bé con ở lại thì tôi sẽ trả cho cô, còn không thì đừng hòng lấy được một phần. Bây giờ mọi chuyện vẫn còn nhùng nhằng, cháu không biết phải làm sao. Bố mẹ cháu thì nói là họ coi trọng tiền bạc quá thì cứ để lại cho họ đi con. Tình nghĩa kiếm mới khó chứ tiền bạc có đó rồi mất đó, ham hố làm gì. Cháu thấy ba má cháu có lý nhưng cháu vẫn thấy khó chịu trong lòng. Ít ra thì số vàng ấy cũng là sự đền bù cho những năm tháng cháu làm vợ, làm dâu nhà họ. Nhưng cháu cũng không chắc là họ có trả cho cháu không. Và bây giờ quan tòa có bảo vệ quyền lợi cho mẹ con cháu có được hay là không. Xin cô và mọi người cho cháu ý kiến. Cháu rất đau khổ. Ký tên là Chi ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn đó, thưa quý vị.
Dạ vâng.
Vâng, đó là lá thư như vậy. Xin mời các em.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã đọc cái lá thơ này để gửi đến cho quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Và quý vị cũng đã nghe qua cái câu chuyện mà một vị thính giả nghe đài gửi về, cũng éo le đúng không ạ? Quý vị có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để chia sẻ những cái suy nghĩ của quý vị về cái câu chuyện này như thế nào. Duy Khang và Nhã Quyên xin được phép mời một vị thính giả đang gọi vào cho chương trình. Chúng tôi xin được gửi lời chào ạ. Và xin cho hỏi quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Mạch ạ.
Tên Mạch ạ.
Dạ.
Dạ rồi, dạ chào chú Mạch ạ.
Dạ,
cái
chương trình tôi nha.
Dạ. Dạ, Nghĩa Tì nói gì ạ?
Dạ, Bích Tì xin chào ạ, anh Mạch. Dạ vâng, dạ. Xin mời anh.
Theo ý tôi thì nên đưa ra tòa để đòi vàng lại của bà già chồng của bạn, đòi lại hết, ra tòa là phải trả lại cái tiền cái đầu đó, không có giữ được. Còn con thì cái cô đó giữ luôn, không có giao dài hết. Ra tòa là tôi bảo đảm là cái số vàng đó bà già chồng phải đưa lại thôi, không thiếu một phần. Chứ đừng có ngu mà giao cho bà, tại vì bây giờ đã xong rồi, coi như là cái thằng đó đã có vợ khác rồi, có con rồi, thì mình cứ đưa ra tòa. Bà bắt buộc phải trả lại thôi, cái tiền đó không bao giờ bà lấy được đâu. Còn con của mình giữ luôn, tại cái thằng chồng nó có lỗi, chứ không phải là cô đó có lỗi. Thành ra tôi khuyên nên đưa ra tòa, chứ đừng có ngu mà bỏ ổn, bỏ cho bà già lụ đạn ăn thì ổn lắm. Hoặc là để cái vàng đó cho sau này con của mình nó hưởng.
Dạ vâng.
Okay. Nhưng mà nó đâu có bằng chứng gì đâu Phạm Anh, nói nếu mà nó, ví dụ như ở giấy tờ, đâu có giấy tờ giao,
không, cho không, không, đồng ý. Đồng ý là bây giờ nói không bằng chứng. Nhưng mà ra tòa người ta biết, nói chuyện người ta biết à. Không có phải nói không bằng chứng là mất đâu, không có được.
Ồ, nhưng mà còn nói ra tòa người ta họ
hàng. Ra tòa là người ta có cách người ta nói chuyện chứ đâu phải nói như cô chị vậy đâu có được đâu. Nói chị vậy, người ta nói không có bằng chứng là đâu có được. Ra tòa người ta hỏi tới hơi lui là lòi hết chứ không có bao giờ mấy.
Dạ. Nhưng mà có cách mình... gì không được như thế không anh?
Hả?
cách gì để cứu vãn lại tình thế không ạ?
Theo tôi nghĩ là không có cách nào đâu. Tại vì thằng kia là nó có vợ khác, nó có con rồi, còn cứu vãn gì nữa. Cứu vãn có thằng đó kiếm thêm vợ nữa là có.
Dạ rồi, cảm ơn.
Dạ rồi. Hỏi bây giờ cứu vãn là gì? Dạ chị, tôi hỏi chị đi, cứu vãn là gì? Nó đã có vợ khác, có con rồi, thì cứu vãn là gì? Mà bà và chồng cũng đã công nhận đầm đã đầy tháng rồi, cứu vãn là gì nữa? Có nước là đầy tháng, xong thằng đó đi kiếm con vợ nữa là có.
Dạ rồi, cảm ơn chú Mạch đã gọi vào nha.
Okay.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Rồi bây giờ cho phép chú Khang và nhà Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa nha.
Nhà Quyên với Khang xin được mời. Hello.
À, dạ, chú Khang,
chào. Khang, nhà Quyên, cô Bất Ti.
Dạ rồi, dạ.
Dạ, dì Tư.
Dạ.
Dạ, dì Tư khỏe không, dì Tư?
Dạ, hay đi chùa mới vậy. Nghe rõ rõ ràng ràng chút thôi cũng không ấy, nhưng mà rất là chú cho ý kiến đẹp á.
Dạ, chú cho ý kiến đẹp.
Chú cũng theo ý kiến chú. Nhưng mà dì Tư có một cái muốn nói với vị trên đài á, ai cho ý kiến đẹp mình cứ theo, chứ đừng có cản trở hay là cái gì nói hay nói dở. Cái là diễn đàn mà diễn đàn đẹp thì mình phải theo cái đẹp. Còn mà nhiều hay bắt bẻ đó, thành nhiều người nó sợ, nó không muốn lên đó, nó đánh điện kia gì Tư dạ.
Dạ rồi.
Nói thì ta cũng thích nghe dạ. Vì theo ý kiến, cảm ơn dạ ca, Duy Khang hiểu cho dì Tư.
Dạ rồi, dạ Duy Khang cảm ơn dì Tư.
Dì cũng hiểu nha. Dạ dì Tư dạ. Rất là mình quan đến chú đó có ý kiến đẹp đó. Mình nuôi con mình rồi... rồi người ta lại trả tiền cho đứa con mình nuôi. Rồi vàng là chắc có thể khó nói quá. Nó cho mấy phân rồi không cầm mấy phân về thôi. Bà già má nó khuyên thế là cũng đẹp mà chú nãy cũng nói đẹp đó. Cho dạ. Mình giữ.
Dạ vâng.
Ai giữ á mình nuôi con mình. Được ha.
Dạ vâng, dạ.
Dì Tư cũng có cái ý kiến đẹp như thế. Dạ xin chào Bích Tí ơi.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư.
Dạ, chúc dì Tư vui ạ. Dạ.
Dạ vâng. À, bây giờ thì đến đây cho Duy Khang xin tạm thời ngừng ở đây chút xíu để gửi đến chú Huy một vài thông tin thương mại nha. Và lát nữa đây thì chúng ta sẽ trở lại với nghệ sĩ Betty cũng như là cùng với những câu chuyện. Có một vài vị thính giả đang chờ trên đường lại điện thoại. Rất mong quý vị vui lòng chờ thêm giây lát quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị.